chủ đề thế giới hài hòa, thuần tịnh, thuần thiện. Báo cáo 30 năm giáo dục gia đình, mẹ hiền con hiếu. Đĩa 3. Cô giáo Triệu Lương Ngọc, giáo sư Trung Mao Sâm. Ngày 30 tháng 6 năm 2007, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Xin chào các vị lão sư tôn kính.
Xin chào các vị bằng hữu. Kính chào,
các vị. Hôm qua, chúng tôi đã bắt đầu trình bày với quý vị về bài báo cáo những vấn đề tâm đắc của việc giáo dục trong gia đình. Chúng tôi đã chuẩn bị bài báo cáo gồm 7 phương diện để trình bày với quý vị. 7 phương diện này bao gồm vị thầy của giáo dục gia đình, trách nhiệm người mẹ là số 1. Thứ hai, khởi điểm giáo dục gia đình bắt đầu từ thai giáo. Thứ ba, căn bản giáo dục gia đình thiếu là căn bản của đạo đức. Thứ tư, nội hàm giáo dục gia đình là giáo dục tố chất. Thứ năm, vấn đề hàng đầu của giáo dục gia đình là tiếp thu, bao gồm cả giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội và giáo dục triết lý thánh hiền. Thứ sáu, thăng hoa của giáo dục gia đình thúc đẩy con cái vì một thế giới hài hòa mà lập đức, lập công, lập ngôn. Thứ bảy, nguyên lý giáo dục gia đình, cảm ngộ của 30 năm nuôi dạy con cái. Hôm qua, chúng ta đã bàn đến nội dung thứ tư, nội hàm giáo dục gia đình, giáo dục tố chất. Sau đây, chúng tôi xin tiếp tục trình bày với mọi người. Hôm qua, có nói đến, chúng ta không thể dùng tiền bạc và vật chất để mà đo lường tình thân và lòng hiếu thảo. Người xưa nói, vàng thì có giá, tình thì vô giá.
Khi tôi du học ở Mỹ, có rất nhiều bạn học nói với tôi rằng, bạn thường đem tiền gửi về, phụng dưỡng cha mẹ, gọi điện về cho gia đình, mà mỗi năm còn về thăm nhà. Nếu số tiền này đem gom lại, thì có thể mua một chiếc xe hơi. Nhưng mà tôi vẫn chỉ cưỡi chiếc xe đạp của mình. Ngày 25 tháng 4 năm 1996, khi đang học ở Mỹ, mẹ tôi đã gửi cho tôi một bức thư, trong đó viết:
duy trì sự liên lạc với quê nhà, cách làm này là trong tâm có đạo, là tấm lòng phụng dưỡng mẹ. Người xưa tế tự rất là long trọng. Học trò của Đức Khổng Tử nói rằng nên phế bỏ những vật phẩm cúng tế ấy, bởi vì lãng phí tiền bạc. Nhưng mà Đức Khổng Tử đáp rằng, con quý trọng tiền bạc, ta lại càng quý trọng cái lễ nghĩa này. Lễ nghĩa mà được tiếp nối tương tục thì lòng dân sẽ thuần hậu. Con trai này, cách làm của con đã có được cái phong thái và khuôn mẫu của người xưa, mẹ rất hài lòng.
Nhưng mà bản thân tôi cũng rất là hổ thẹn. Suy nghĩ lại và tự kiểm điểm, chính mình vì thường làm rất nhiều việc khiến mẹ tôi không vừa ý, không hài lòng. Như là tôi nhớ lại khi lần đầu tiên trở về thăm nhà trong thời gian du học ở Mỹ. Lúc đó tôi mua rất nhiều quà chuẩn bị khi trở về biếu cha mẹ và bà con, nghĩ rằng tóc của mình cũng dài dài rồi. Ở Mỹ một lần cắt tóc ít nhất cũng hết $12, nhưng về nước cắt chỉ hết khoảng 10 nhân dân tệ thôi. Thế là trong lòng bắt đầu tính là nếu về nước mà cắt tóc thì sẽ dư được số tiền chênh lệch giá đó. Tôi học về ngành tài chính mà, cho nên trong lòng đã tính toán như thế. Và tóc của tôi đã dài ra, sau đó thì về với dáng vẻ phong trần mà từ Mỹ trở về. Trên đường về phải qua 3 lần chuyển máy bay từ trường tôi đến Dallas, từ Dallas đến Los Angeles, từ Los Angeles đến Hồng Kông, từ Hồng Kông ngồi xe một mạch về đến Quảng Châu, Khi về đến nhà thì trông thật là phong trần bụi bặm. Lúc tôi bước tới trước cửa nhà và gõ cửa, mẹ tôi đã ở nhà và chờ rất lâu. Khi tôi vừa gõ cửa đã vội vàng mở cửa. Tôi nhìn thấy mẹ thì ngay lập tức cúi thấp đầu nói: "Chào mẹ, con đã về." Nhưng mà trông thấy mẹ từ đầu đến chân đều rất là chỉnh tề, rất gọn gàng và rất sạch sẽ, khiến lòng tôi cảm thấy rất là hổ thẹn. Mẹ cho tôi vào nhà cũng đã pha trà sẵn chờ tôi về. Sau đó rất vui mừng mà nói với tôi: "Mau Sâm à, hôm nay vì đợi con về mà hôm qua mẹ đã đi làm tóc." Khi nghe mẹ vừa nói như vậy thì trong lòng tôi càng cảm thấy hết sức xấu hổ. Tự mình cùng với tâm trạng của mẹ thật là không giống nhau. Bạn xem, mẹ đợi con trai trở về, muốn cho con trai nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất của mình. Vậy mà lòng tôi lại còn tính toán như vậy, cứ nghĩ rằng giá cả ở Mỹ thì cao, còn ở Trung Quốc thì thấp. Đây là gì vậy? Đây chính là đem cái lợi đặt lên trên cái lòng hiếu thảo đối với mẹ mình. Vậy thì làm sao được xem là hiếu chứ? Cho nên việc này làm cho tôi đến hôm nay vẫn còn cảm thấy rất là hổ thẹn. Bây giờ mọi người cũng nhìn thấy xã hội có rất nhiều thanh niên, họ vì muốn đi gặp người bạn gái mà phải chạy chuốc thật đẹp. Nhưng mà nếu như đi gặp cha mẹ thì có cái tâm này không? Trong Hiếu Kinh, Đức Khổng Tử nói rất hay: "Bất ái kỳ thân, nhi ái tha nhân giả, vì chi bội đức. Bất kính kỳ thân, nhi kính tha nhân giả, vì chi bội lễ." Chúng ta thử nghĩ, nếu như đối với cha mẹ mà cũng không thể yêu thương thì người đó có thể yêu thương được ai? Đối với cha mẹ mà họ không tôn kính thì người đó còn có thể kính trọng người khác không? Không tự nói đó là trái lễ bội đức. Cho nên từ sau lần đó, bản thân tôi mỗi lần đi gặp cha mẹ thì đều chăm chút lại vẻ bề ngoài, khiến cho cha mẹ khi nhìn thấy tôi đều sinh tâm hoan hỷ.
Thời gian Mau Sâm còn du học ở Mỹ thì đã 8 lần tổ chức buổi tọa đàm về hiếu đạo cho các du học sinh Trung Quốc. Cậu ấy đã đem những điều mà tự mình học được ở nhà là những lời giáo huấn có liên quan đến hiếu đạo trong kinh điển của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo chia sẻ với các bạn học. Trong mỗi lần tổ chức những hoạt động này, cậu ấy đều chủ động cung cấp thức ăn, sắp xếp phòng hội nghị, cung cấp trà nước, khiến cho mọi người khi tụ họp lại đều rất vui. Mỗi lần có một bạn học Trung Quốc học thuộc kinh điển của những Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo có liên quan đến những giáo huấn về mặt hiếu đạo thì vô cùng cảm động. Khi các sinh viên đọc những điều này thì đều rơi nước mắt. Mọi người đều cảm động, quyết định phải học thật tốt để khiến cha mẹ mình được an lòng. Vì tự hào dân tộc, cho nên họ đều phát cái nguyện sẽ tu thân tại gia trị quốc bình thiên hạ, bày tỏ sự phấn chấn, hoàn thành việc học tập để tương lai phục vụ cho đất nước. Đồng thời, đều nhanh chóng gọi điện về quê hương để hỏi thăm cha mẹ. Trong thời gian Mau Sâm nghỉ hè, thì cậu ấy đã đến Bắc Mỹ, bang Minnesota, làm việc trong một thành phố du lịch. Khi đó đi cùng với 9 người bạn Trung Quốc. 9 người họ chỉ thuê một căn nhà đơn giản, tối ngủ trên nền nhà, vì không có bất kỳ vật dụng gia đình nào cả. Khi đó Mao Sâm làm kè bông gòn ở trong một ngôi nhà của một khu vui chơi trong thành phố. Đây là loại đồ ăn vặt rất được du khách và các trẻ nhỏ yêu thích. Kẹo bông gòn phải được làm ở trong một cái phòng rất kín, máy móc chạy rầm rầm, nhưng du khách bên ngoài thì không nghe thấy. Làm kẹo bông gòn thì mỗi ngày phải làm việc từ 10 tiếng đồng hồ trở lên, máy móc không ngừng chạy, chỉ khi đi vệ sinh mới có thể nghỉ ngơi một chút. Mỗi giờ thu được gần khoảng 7 đô la. Mỗi ngày phải đứng 10 tiếng đồng hồ. Khi đó, cậu ấy làm thuê được gần 3 tháng, thu nhập được hơn 3.000 đô la Mỹ. Cậu ấy lập tức gửi cho tôi 1.000 đô la. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được một số tiền ngoại tệ lớn như vậy. Khi cậu ấy làm thuê vào ngày 1 tháng 7 năm 1996 đã viết cho tôi một lá thư. Bức thư này khiến cho người ta rất là cảm động. Tôi xin được chia sẻ cùng mọi người.
Mẹ kính yêu, chào mẹ. Vừa mới nhận được thư mẹ gửi vào ngày 23 tháng 6, con rất là vui mừng. Nhân dịp hôm nay là ngày được nghỉ làm, con ở đâu trong một cái kiosk gần chỗ con ở mà viết thư hồi âm cho mẹ. Vì trong chỗ ở của con không có bàn ghế nên không thể không đi ra ngoài để viết. Đây là một cái công viên bên cạnh nhà trọ của chúng con. Khắp nơi đều là cây cối, hoa cỏ rậm rạp, tốt tươi, lại còn có rất nhiều loại chim nhiều màu sắc. Và trong lùm cỏ chui ra một con thỏ rừng rất là ưu nhã tĩnh mịch, trong một khung cảnh vừa có không khí dễ chịu, vừa có hoa thơm chim hót, mà ngồi viết thư cho người mẹ ở phương xa. Thật là có một cảm giác vui vẻ ấm áp không thể nói nên lời. Đối với con mà nói, không có ai giao lưu tâm đắc mà vui như mẹ cả. Cuộc sống của con một tháng làm thuê này, điều cảm nhận đầu tiên là phước báo đến thật không dễ. Chúng con đi làm thì vào ca và tan ca đều quẹt thẻ để tính giờ. Mỗi giờ đã định đều rất là chính xác. Mỗi giờ thu nhập là 6,35 đô la. Điều cảm nhận thứ hai là thời gian là tiền bạc. Mỗi một giờ đồng hồ đã có một giá trị rất rõ ràng. Cho nên mỗi người đều hy vọng có được nhiều thời gian hơn 24 giờ mỗi ngày để bà có thể dùng vào việc kiếm tiền. Nhưng không ai chịu góp một chút sức lực cho tập thể trong ký túc xá. Kết quả là chính con phải thay mọi người làm những việc như là dọn bếp lò, rửa nhà vệ sinh, đi mua máy hút bụi, vệ sinh thảm trải sàn.
Tôi nhận được lá thư này của con trai thì rất là vui mừng. Con trai trong công việc gian khổ mà còn có thể viết thư cho mẹ. Sau khi làm việc suốt 10 giờ đồng hồ, vẫn còn có thể thay mọi người làm một chút việc. Cho nên tôi cảm thấy rất là an ủi. Mạnh Tử nói, cái đạo của vua Nghi vua Thuấn là từ hiếu để mà thành. Mà cái đạo hiếu để là phải được thể hiện từng ly từng tí trong cuộc sống hàng ngày. Đệ tử quy không phải chỉ để học thuộc, mà là phải chân thật áp dụng vào trong cuộc sống thực tiễn. Không những phải làm được trong hoàn cảnh thuận lợi, trong hoàn cảnh gian khổ cũng phải làm cho được. Bà ngoại của Mao Sâm mất năm 1994. Trong thời gian thủ hiếu, mẹ con tôi bắt đầu ăn chay. Cho đến sau khi kỷ niệm 49 ngày mất của bà thì chúng tôi đã quen ăn chay. Trong Đệ Tử Quy có viết, sang 3 năm thường thương nhớ, chỗ ở đổi, không rượu thịt. Chúng tôi khi đó thực sự là có chút thể hội. Lúc đó Mao Sâm 21 tuổi, Đến năm nay thì 34 tuổi. Như vậy là kiên trì ăn chay đã được 13 năm rồi. Sức khỏe của mẹ con tôi đều rất tốt. Việc ăn chay đích thực có rất nhiều lợi ích. Ăn chay có thể ảnh hưởng đến sinh lý và tâm lý của con người. Nó ảnh hưởng đến tâm lý là khiến người có thể tăng trưởng lòng thiện lương, rộng rãi độ lượng và từ bi. Nó ảnh hưởng đến tâm lý là sau khi ăn chay cảm thấy thân thể khá là nhẹ nhàng, mà cũng không dễ bị hôn trầm. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều những người ăn thịt thì họ hay bị hôn trầm, hiệu suất làm việc cũng không cao. Cho nên sau khi ăn chay, chúng tôi cảm thấy hiệu suất học tập, hiệu suất làm việc và sức nhớ đều tăng lên. Khi đó Mao Sâm đang trong thời gian du học đã viết cho tôi một bức thư nói rằng con mỗi ngày đều kiên trì ăn chay, chi phí mỗi tháng là 80 đô la Mỹ. Ăn uống cũng rất dinh dưỡng, sức lực dồi dào. Vậy ở Mỹ thường ăn những gì? Cậu ấy nói là thường ăn củ cải đỏ, bắp cải. Đây là loại rau dại tròn tròn mà người Quảng Đông chúng ta hay nói đến. Rồi cà chua, cơm, trái cây, vân vân. Mỗi ngày đều thường ăn những thứ này. Ăn đến nỗi sắc mặt cũng trở nên hồng hào luôn. Khi Mao Sâm từ Mỹ trở về thăm nhà, mọi người đều nói cậu ấy sức khỏe thật là tốt. Ở Mỹ môi trường sống và thức ăn rất tốt. Thực tế là việc ăn chay đã khởi nên cái hiệu quả này. Sau này chúng tôi xem đến những tài liệu có liên quan đến sức khỏe, chúng tôi mới thấy là những loại rau củ này đều có rất nhiều dinh dưỡng. Củ cải đỏ có biệt hiệu là tiểu nhân sâm, đối với sức khỏe rất là tốt. Còn bắp cải thì chúng ta gọi là rau dại, thì rất là tốt đối với dạ dày và ruột. Ngoài ra cà chua lại là loại thực phẩm làm đẹp nữa, có hàm lượng vitamin C rất lớn. Đồng thời ở Mỹ, trái cây cũng khá nhiều, dinh dưỡng của những loại này rất là phong phú. Canxi, vi sinh tố các loại đều có. Trong thư Mao Sâm có nói với tôi rằng, ăn mặc không chải chuốt thì tâm không sinh tham muốn, ăn uống không cầu kỳ thì tâm không sinh tham luyến. Việc này áp dụng đối với đệ tử quy ở chỗ, với ăn uống đừng chọn lựa, nếu áo quần, nếu ăn uống không bằng người không nên buồn. Điểm này có thể làm được một cách tương đối vui vẻ. Khi Mao Sâm đang du học ở Mỹ, có thể nhẫn nại cách sống và học tập đơn điệu. Đơn điệu như thế nào? Cuộc sống của mỗi ngày là vận động theo hình tam giác, từ ký túc xá đến thư viện, từ thư viện đến lớp học là di chuyển theo cái hình tam giác này. Cho nên cuộc sống rất là đơn thuần. Đệ tử quy có nói, nơi ồn náo chớ đến gần, việc không đáng tuyệt không hỏi. Trong cái hoàn cảnh như vậy thì tự nhiên cũng làm được cái điểm này. Khi Mao Sâm du học ở Mỹ, chúng tôi tổng kết cậu ấy đã làm được 7 không. Đó là không xem tivi, chiếu bóng, không dạo phố mua sắm, không kết giao bạn bè xấu, không phung phí tiền bạc, không để tóc dài, không mặc quần áo lố lăng và không yêu đương. Chúng tôi cảm thấy vì con có thể giữ được 7 điều này trong cuộc sống, cho nên có thể duy trì việc tự mình rất chuyên tâm học tập. Con sau này cũng nên kiên trì giữ 7 điều này. Như vậy, đối với việc thực tiễn đệ tử quy chỗ nói là phi sắc thánh, chớ nên xem, che thông minh, hư tâm trí, đây cũng chân thật là làm được đến chỗ này. Mà cũng trong thời gian du học này, Mao Sâm rất là trân quý thời gian. Lúc đó thì trân quý thời gian du học, thực hiện được đệ tử quy chỗ nói là sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già, quý thời gian. Cho nên khi tốt nghiệp thạc sĩ vào năm 1997, thì tất cả thành tích đều là ưu tú, toàn bộ thành tích đều là A. Do đó được một phần thưởng đặc biệt, 500 đô la tại trường học ở Mỹ. 500 đô la này, sau khi cậu ấy nhận được, lập tức gửi cho tôi 200 đô la, để tôi cùng hưởng thành quả lao động của cậu ấy, an trú trong cuộc sống học tập một cách thanh tịnh như vậy, rất là chuyên tâm. Cho nên Mao Sâm trong thời gian 4 năm đã hoàn thành toàn bộ khóa trình môn học của thạc sĩ và tiến sĩ. Tốt nghiệp trước thời gian đã định. Cậu ấy viết thư nói với tôi rằng, mẹ à, con đã hoàn thành toàn bộ khóa trình tiến sĩ một cách thuận lợi, mà còn thông qua kỳ thi tư cách tiến sĩ tài chính chỉ trong một lần thi mà thôi. Ở Mỹ, dự thi tư cách tiến sĩ kinh tế từ sáng đến tối mất khoảng 8 tiếng đồng hồ. Giữa thời gian chỉ có thể ăn một cái bánh mì. Cách thi này là sát hạch toàn diện về học thức, tố chất và sức khỏe của một sinh viên. Có những sinh viên do không thể chịu đựng nổi cái thời gian sát hạch lâu dài như vậy, cho nên không thể hoàn thành trong một lần thi. Có người thì do chuẩn bị trong việc học tập chưa đủ, có người thì do tố chất tâm lý không tốt nên hơi căng thẳng, hơi sợ hãi hoặc lo lắng, cho nên rất nhiều người đã không thể thông qua loại sát hạch này trong một lần được. Mao Sâm là một người rất may mắn, chỉ một lần là vượt qua luôn, thông qua kỳ thi tư cách tiến sĩ. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy để đạt được cái may mắn này là nhờ sự nỗ lực và tích lũy lúc bình thường.
Tôi giống như là một cái cây nhỏ. Đằng sau tôi có một người làm vườn rất là cần cù lao động. Người làm vườn này chính là mẹ tôi. Bất luận là ở bên cạnh mẹ hay là cách xa mẹ, thì sự quan tâm của mẹ cũng luôn luôn theo bên tôi. Trong một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, mẹ đã viết như vậy: Mao Sâm con, chúc phúc của mẹ sẽ theo con đến tận chân trời góc biển. Tâm nguyện của mẹ sẽ phụ thuộc vào ánh quang minh trong sạch của một đời con. Trước khi tốt nghiệp tiến sĩ một năm, tôi đúng 25 tuổi, mẹ đã gửi cho tôi một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật rất là đặc biệt. Trong tấm thiệp này có hình của tôi từ khi còn nhỏ đến lớn. Lời chúc phúc của mẹ cũng rất là ý dị. Xin chia sẻ cùng mọi người cái lý tưởng này. Mọi người nhìn cái thiệp này, góc trái phía trên là hình mẹ tôi, dưới là lúc sơ sinh, sau đó là lúc đi nhà trẻ đến tiểu học, trung học, và tấm hình khi đi học ở trường Đại học Trung Sơn ở Quảng Châu, và còn hình chụp khi đến Mỹ học thạc sĩ và tiến sĩ nữa. Góc bên phải dưới là hình tôi và mẹ chụp chung ở trên đỉnh Bát Đạt Trường Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc, tượng trưng cho việc chúng tôi đã cùng nhau vượt lên trên một con đường. Lời chúc của mẹ được viết như thế này: Con trai Mao Sâm, chúc mừng sinh nhật 25 tuổi của con. Quay đầu nhìn lại dấu chân mình đã qua đi, con đã kiểm điểm được điều gì? Con lĩnh ngộ được điều gì? Lời nhắn gửi con trai Mao Sâm của mẹ: không rời Phật Pháp mà hành thế Pháp, không bỏ thế Pháp mà chứng Phật Pháp, hoàn thiện nhân cách, thành tựu Phật Đạo, từ bi thanh tịnh, trú chân thật tuệ, giải thoát ngay trong cuộc sống, phụng hiến ngay trong xã hội. Mẹ của con mùa xuân năm 1998.
Giáo dục tố chất trong Đệ Tử Quy có một câu nói: phàm làm người đều yêu thương, che cùng trời, ở cùng đất. Thời gian Mao Sâm du học tại Mỹ, đã hai lần đi đến bệnh viện hiến máu. Khi đó bệnh viện ở Mỹ rất mong có được loại máu tốt của những thanh niên khỏe mạnh để dự phòng cấp cứu cho bệnh nhân. Mao Sâm rất vui vẻ đáp ứng. Cậu ấy lấy việc này kết duyên với người dân Mỹ, khiến cho dòng máu mạnh khỏe của thanh niên chúng ta cũng chảy trong mạch máu của người Mỹ. Khi đó Mao Sâm vẫn còn là một thư sinh nghèo, Nhưng mà thanh niên chúng ta là có nhiệt huyết, có lòng yêu thương, cho nên nói chúng ta không nghèo. Khi con trai gọi điện cho tôi nói về việc đi đến bệnh viện hiến máu, tôi đã rất là khen ngợi, tán thành cái tinh thần phụng hiến xã hội này của con trai. Chỉ cần con vì đại chúng mà phục vụ thì người làm mẹ đều nên giúp đỡ ủng hộ. Chúng ta phải nên ủng hộ tất cả những ý niệm thiện của con cái, nên tùy hỷ mà tán thán tất cả các việc làm thiện của con cái. Làm như vậy có phải bị thiệt thòi không? Không thiệt thòi. Trong quá trình con cái phụng hiến cho đại chúng thì cũng có thể nâng cao tinh thần và phẩm đức của mình, khiến cho tinh thần và phẩm đức của mình được thăng hoa, khiến cho sự thông minh được thăng hoa. Đây là từ góc độ của chính mình mà nói. Còn nhìn từ góc độ người khác mà nói thì cái phụng hiến này có thể khiến cho người khác nhìn thấy được, đạt được lợi ích. Cho nên cách dâng hiến này là tự lợi lợi người. Khi Mao Sam du học ở Mỹ, đã phát hiện được trong trường không có cung cấp kinh phí giúp các nghiên cứu sinh làm những hoạt động về học thuật. Ví dụ như học sinh và thầy cô giáo cùng đi tham dự một hội nghị về học thuật thì tất cả chi phí cho các thầy cô giáo sẽ do nhà trường gánh vác. Nhưng mà các nghiên cứu sinh thì phải tự mình bỏ tiền túi ra, nào là đóng phí công tác, phí ăn ở, còn có phí hội nghị nữa, đều là do học sinh tự mình lo liệu. Là học sinh mà nói thì vấn đề tiền bạc đều có hạn, không có thu nhập, sẽ thấy cái tình huống như vậy. Cho nên Mao Sâm đã làm một báo cáo gửi cho trường đại học Mỹ, yêu cầu lập ra một nguồn ngân quỹ dành cho các nghiên cứu sinh làm các hoạt động về học thuật. Trường học cần phải cấp kinh phí. Khi đó Mao Sâm tự mình cũng bày tỏ với nhà trường rằng: tôi sắp tốt nghiệp rồi, sau khi tôi tốt nghiệp nhất định sẽ chi một khoản tiền lương gửi về đây để giúp đỡ ủng hộ hạng mục này. Tôi sẽ gửi cho trường mỗi năm 1.000 đô la. Sau đó khi Mao Sâm tốt nghiệp tiến sĩ thì đi đến dạy học ở trường đại học Texas Mỹ, rất là thuận lợi. Lúc đó sau khi nhận được tiền lương tháng đầu tiên, cậu ấy đã lập tức chuyển ngay 1.000 đô la về cho trường cũ. Khi chủ nhiệm khoa tài chính là giáo sư An Đức Sâm nhận được số tiền 1.000 đô la thì ông đã rất là tán thán cái tinh thần tuân thủ lời hứa của học sinh Trung Quốc chúng ta. Đối với cách phụng hiến vô tư của học sinh chúng ta, ông ấy đều đưa lên một ngón tay cái. Về sau, do vì nỗ lực này của Mao Sâm mà nhà trường đã từ từ thiết lập ra một hạng mục ngân quỹ. Sau này, những học sinh này tốt nghiệp, trước khi tốt nghiệp, đều có thể thụ hưởng được cái đãi ngộ này, có thể tham gia làm các hoạt động về học thuật, mà nguồn ngân quỹ sẽ do nhà trường cung cấp, giúp cho những nghiên cứu sinh, tiến sĩ có được những thuận lợi này. Mao Sâm đã liên tục 5 năm liền, sau khi tốt nghiệp, mỗi năm đều gửi 1.000 đô la Mỹ cho nguồn ngân quỹ này, nhằm giúp đỡ ủng hộ công tác học tập và nghiên cứu của những nghiên cứu sinh này. Trên thực tế, lòng yêu thương của cái việc si bụng ta ra bụng người cũng là tiên sinh Khổng Lão Phu Tử đã từng dạy chúng ta, là một trong những tố chất mà đệ tử Quy dạy cho chúng ta, là yêu thương người.
Khổng Tử dạy bảo là nhân đạo. Chúng ta nhìn thấy cái chữ nhân, nó hàm chứa đến hai chữ người bên trong. Cũng chính là nói, khi chúng ta nghĩ về chính mình thì đồng thời cũng phải nghĩ đến người khác. Khi quan tâm đến bản thân mình thì cũng phải quan tâm đến người khác. Trong Luận Ngữ có ghi chép, học trò tên là Phạm Trì đã hỏi thầy Bình rằng: thế nào là nhân? Khổng Tử nói: yêu thương người là nhân. Đệ tử Quy cũng viết: phàm là người đều yêu thương.
Trong loại giáo dục tố chất này của đệ tử Quy có một câu nói rằng: gần người nhân, tốt vô hạn, đức tiến dần, lỗi ngày giảm. Đó chính là dạy bảo chúng ta cần phải thân cận vị thầy có học vấn, có đạo đức, thân cận người thiện tri thức. Tôi rất là lưu ý các vị thầy này của Mô Sâm. Từ khi tiểu học, trung học rồi đến đại học, một mạch cho đến khi làm nghiên cứu sinh, tôi đều rất chú ý từ các thầy cô chủ nhiệm cho đến các thầy cô bộ môn, thậm chí là hiệu trưởng trường. Mỗi lần họp phụ huynh học sinh, tôi đều quyết không vắng mặt. Tôi rất là chăm chú lắng nghe những đánh giá về ưu điểm và khuyết điểm của Mao Sâm từ thầy chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn. Đồng thời, tôi cũng lưu ý tố chất của những vị thầy cô này, nhìn xem các thầy cô này, họ đối người tiếp vật, tính trách nhiệm và lòng yêu thương của họ đối với con trẻ. Một khi tôi phát hiện ra được một vị thầy cô tốt, tôi nhất định sẽ dắt con mình đi đến nhà vị thầy cô đó để thăm hỏi. Tôi muốn cho con tôi tiếp xúc nhiều với những vị thầy cô ưu tú này. Những cảm xúc tốt đẹp về những thầy cô ưu tú này đối với con trẻ là một sự huân tập rất tốt. Tôi còn nhớ khi Mao Sâm còn học ở đại học. Ở đại học, ông Vương Bình Sơn là viện trưởng Học viện Lĩnh Nam. Ông là một nhà giáo dục. Tôi thường đưa Mao Sâm đến nhà ông ấy làm khách. Khi đó, con tôi còn rất trẻ, chỉ mới vừa lên đại học nên còn chưa biết phải nói chuyện như thế nào. Chỉ ngồi bên cạnh mà nghe thôi. Tôi cùng ông hiệu trưởng nói chuyện về tình hình dạy học. Ông Vương Bình Sơn, vị viện trưởng này, ông ấy vừa bàn về giáo dục là thao thao bất tuyệt. Ông ấy nói về việc tư cách một người thầy thì phải như thế nào, quá trình dạy học thì phải sắp xếp ra làm sao, đối với học sinh thì yêu cầu những gì vân vân. Cái tinh thần yêu nghề của một nhà giáo dục và cái nhiệt tâm đối với sự nghiệp giáo dục của ông đối với một người trẻ tuổi như Mao Sâm đều là một sự huân tập rất tốt. Lúc đó, việc tiếp cận với những vị thầy cô giáo có đạo đức, có học vấn, không những là ở nhà trường, tầm mắt tôi cũng chú ý đến bên ngoài trường. Tôi cũng còn nhớ có một lần tôi tham gia một cuộc báo cáo. Khi đó, người làm báo cáo là một vị giáo sư người Mỹ ở trường Đại học Chicago. Ông ấy là một giáo sư về mặt xã hội học. Ông ấy dùng tiếng Anh để làm bài phát biểu. Người phiên dịch là thầy Trần, một vị giáo viên trẻ tuổi của Học viện Ngoại ngữ Quảng Châu. Khi đó, nghe bài báo cáo, tôi cảm thấy trình độ phiên dịch của thầy là rất cao. Cách phiên dịch của thầy rất là chuẩn xác, rất văn nhã. Hơn nữa, dáng vẻ thái độ của thầy ấy cũng rất là văn minh. Trong lòng tôi rất tán thán vị giáo viên này. Khi đó tôi nghĩ rằng nếu như con trai tôi có thể học tiếng Anh với một giáo viên như vậy thì tốt biết mấy. Cho nên sau khi hội nghị báo cáo kết thúc, tôi liền đi đến trước mặt thầy Trần và khen ngợi trình độ phiên dịch của thầy ấy. Thêm vào, tôi bày tỏ tâm nguyện của một người làm mẹ. Tôi nói với thầy rằng tôi rất hy vọng thầy có thể hướng dẫn cho con trai tôi. Nếu như thầy có thể thì vào ngày Chủ nhật đến nhà chúng tôi, hoặc là chúng tôi sẽ đến nhà thầy. Tôi nói đến lúc đó rất nhiều bạn thân của tôi cũng có con cái, chúng cũng trạc tuổi con tôi, cũng hy vọng có vị thầy ưu tú chỉ bảo. Vị thầy họ Trần này có tố chất rất khác người. Thầy ấy là một người rất có lòng yêu thương, sự độ lượng cũng rất là sâu rộng. Không ngờ thầy ấy lại có thể đáp ứng lời yêu cầu của tôi. Vào ngày Chủ nhật thì đến nhà tôi. Tôi liền triệu tập Mao Sâm cùng với các người bạn thân và những đứa cùng tuổi mở một buổi tọa đàm về học tập ngay trong nhà tôi. Thầy Trần liền giảng cho mọi người cùng nghe làm thế nào để học tốt môn tiếng Anh. Về sau, những đứa trẻ này gặp phải những vấn đề gì trong việc học tiếng Anh đều chủ động thỉnh giáo thầy Trần. Sau này, tôi nghe nói vị thầy họ Trần ấy hiện nay đã là phó hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông. Đây đều là những vị thầy rất ưu tú, những vị thầy yêu mến sự nghiệp giáo dục. Tiếp cận với những vị thầy ưu tú này không những là đối với bên trong và bên ngoài trường học, mà những người làm mẹ như chúng ta cần phải chú ý, mà còn đưa ánh mắt của mình nhìn ra xã hội, chú ý cả về mặt tôn giáo. Năm 1990, sau khi cha tôi mất, vì để có thể giúp mẹ tôi giải trừ những tâm tư quá bi thương trong lòng của bà, tôi đưa bà đến chùa Quan Hiếu ở Quảng Châu, là ngôi tự viện lớn nhất để cho khuây khỏa. Trên thực tế, tôi chưa đi qua ngôi chùa này, tôi cũng không biết phải đi như thế nào. Nhưng mà vì phải đưa mẹ tôi đi nên cứ đi thử, không nên cứ ở nhà mà buồn bã mãi. Lúc đó chúng tôi ngồi xe taxi đi, nói với tài xế taxi là anh có biết chùa Quan Hiếu không? Chúng tôi muốn đi đến chùa Quan Hiếu. Khi chúng tôi lần đầu tiên bước vào chùa, vị thầy xuất gia đầu tiên mà chúng tôi gặp chính là Lão Hòa Thượng Bổn Hoáng, phương trưởng của chùa. Lão Hòa Thượng Bổn Hoáng này, sau đó tôi mới biết ông là vị cao tăng đại đức rất nổi tiếng ở nước ta. Lão Hòa Thượng năm nay đã 101 tuổi, còn rất khỏe mạnh. Khi tôi đưa mẹ đến chùa, sau khi nhìn thấy Lão Hòa Thượng, cái khí chất và tu dưỡng rất thanh tịnh của Lão Hòa Thượng khiến cho tâm tình buồn bã của tôi và mẹ tôi như là giảm dần đi rất nhiều. Lúc đó họ ăn cơm vào 11 giờ trưa, Lão Hòa Thượng rất là từ bi, đã giữ mẹ con chúng tôi lại ăn một bữa cơm chay. Tôi còn nhớ bữa cơm chay rất ngon, rất là khai vị. Thế là sau đó, tôi cũng dắt con trai đi đến chùa Quan Hiếu, đi đến bên cạnh Lão Hòa Thượng, bắt chuyện cùng ông. Tôi muốn khiến cho con trai tiếp xúc một chút với người xuất gia, xem những người xuất gia thanh tịnh và tiết dục này họ sống như thế nào. Mao Sâm khi đó là một sinh viên đại học, cũng rất thích tìm hiểu, hỏi Lão Hòa Thượng, người khi xưa vì sao lại xuất gia? Ngài xuất gia vì mục đích gì? Hỏi rất nhiều vấn đề như vậy. Lão Hòa Thượng, Ngài cũng rất nhẫn nại trả lời. Sau đó thì rất là may mắn, vào năm 1992, chùa Quan Hiếu lễ thỉnh Lão Pháp Sư Tịnh Không đến ngôi chùa này giảng giải kinh A Di Đà. Đi nghe hết 5 ngày, tôi vừa đúng có cơ hội cung kính lắng nghe Tịnh Không Pháp Sư giảng kinh A Di Đà. Tôi lập tức gọi điện bảo Mao Sâm ở Đại học Trung Sơn mau quay trở về để được gặp vị pháp sư này. Tôi thấy Tịnh Không Pháp Sư chân thật là soi sáng cho mọi người, một vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp. Tôi nhìn thấy cái hình tướng của Ngài như vậy rất là hoan hỷ. Nhưng mà vì Lão Pháp Sư chỉ nán ở lại chùa Quan Hiếu một thời gian rất ngắn, người thì rất nhiều, trong vội vàng như vậy, mẹ con chúng tôi cũng không thể nói chuyện nhiều được với Lão Pháp Sư. Nhưng may mắn là sau khi Mao Sâm đến Mỹ du học, trường đại học sở tại lại rất gần đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Dallas, Mỹ Quốc, do Pháp Sư Tịnh Không thành lập. Tôi liền nói với con trai rằng con nên đi lại đạo tràng nhiều một chút. Đi đến đó học tập. Học tập điều gì? Là học tập những điều luật thanh tịnh. Cho nên Mao Sâm đã tận dụng những ngày nghỉ của mình đi đến Tịnh Tông Học Hội Dallas của Lão Pháp Sư để giúp đỡ một số việc công ích, như là giúp quét nhà, giúp rửa nhà vệ sinh, giúp đổ rác, vân vân. Ngoài ra thì còn tham gia một số hoạt động hộ sinh và phóng sinh, và ăn cơm chay ở đó nữa. Đặc biệt là ở đó có cơ hội được nghe Lão Pháp Sư giảng kinh thuyết pháp. Sau này, chúng tôi cũng dần dần hiểu ra học vấn trong Phật Kinh là rất lớn. Vũ trụ hình thành là như thế nào? Tại sao trong đời người có cuộc sống rất là hạnh phúc, nhưng mà cũng có người có cuộc sống rất là đau khổ? Có người thì giàu, có người thì rất nghèo, có người thì rất là cao quý, có người thì rất thấp hèn. Những điều này trong Phật Kinh đều có câu trả lời. Cho nên chúng tôi cảm thấy trong Kinh Phật có trí tuệ. Phật giáo là một loại giáo dục, có thể hoàn thiện và bổ sung cho loại giáo dục từ tiểu học đến đại học của chúng ta hiện tại.
Phật giáo từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc vào năm 67 sau Công Nguyên. Khi đó là triều đại Vĩnh Bình Minh Đế Đông Hán năm thứ 10. Người sáng lập Phật giáo là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài là một vị hoàng tử của Ấn Độ. Hồi còn trẻ, khi Ngài nhìn thấy hiện tượng sinh lão bệnh tử, thế là Ngài cảm thấy những cái khổ của nhân sinh này mỗi người đều không có cách nào tránh khỏi. Cho dù là vương tử thì cũng không có cách nào trốn tránh. Do vậy, Ngài đã cảm ngộ, rồi từ bỏ vương vị của mình, rời bỏ gia quyến của mình mà xuất gia tu đạo, lập chí phải hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh, từ đó mà giải thoát cái khổ của nhân sinh. Thế là sau cùng thì Thích Ca Mâu Ni Phật đã chứng đạo dưới cõi Bồ Đề, cũng chính là Ngài đã minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Ngài có thể thành Phật là khiến cho sự giác ngộ, ánh quang minh trí tuệ trong lòng mình vốn có toàn bộ phát lộ ra. Cho nên vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật đã dành trọn đời còn lại của mình để làm công tác giáo dục? Do đó Phật giáo là giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật, gọi tắt là giáo dục của Phật Đà. Cho nên Phật giáo dạy chúng ta những gì? Phật giáo dạy chúng ta là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nhân sinh chính là bản thân chúng ta, vũ trụ là hoàn cảnh sống của chúng ta. Phật dạy chúng ta cần phải giác ngộ. Trong thì giác ngộ bản thân, cuộc sống chúng ta. Ngoài thì giác ngộ hoàn cảnh sinh hoạt này. Chân chánh giác ngộ rồi thì chúng ta mới có thể chi phối được cuộc sống của chính mình, mới có thể chi phối được vũ trụ này, gọi là được đại tự tại, đạt được đại giải thoát. Nếu như không giác ngộ thì sẽ bị hoàn cảnh nhân sự của chúng ta chi phối, chịu sự bó buộc của nó thì không thể nào được tự tại. Cho nên người người đều nên tiếp nhận sự giáo dục của Phật Đà. Cương lĩnh giáo dục của Phật giáo hàm chứa ngay trong danh từ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca có nghĩa là nhân ái từ bi, là ý nói có thể giúp đỡ chúng sanh. Mâu Ni có nghĩa là yên tĩnh và thanh tịnh, là có trí tuệ đầy đủ viên mãn, ngài có thể hồi quang phản chiếu mà đoạn trừ phiền não. Cho nên nói Phật giáo là nền giáo dục từ bi, nhân ái và trí tuệ. Đó là nền giáo dục triết lý thánh hiền. Nếu như có người hỏi Phật giáo là gì, chúng ta có thể dùng một câu nói để trả lời cho họ. Đó chính là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Câu thứ nhất, chư ác mạt tác có nghĩa là hết thảy những việc ác, những sự việc trái loạn kỷ cương phép nước, không có đạo đức thì những việc này đều không làm. Còn tất cả những sự việc đều lợi ích nước, lợi dân, vì nhân dân phục vụ, thì những việc này gọi là chúng thiện phụng hành. Nếu như chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành mà chúng ta làm được rồi, thì mỗi một con người nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, xã hội nhất định sẽ được hài hòa. Còn tự tịnh kỳ ý thì nói là ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta đều được phải thanh tịnh. Tháng thứ tư năm ngoái ở Hàng Châu, có tổ chức một cái gọi là Luận đàn Phật giáo Thế giới. Chủ đề là Thế giới hài hòa bắt đầu từ tâm. Chính là nói tâm tịnh thì quốc độ tịnh, tâm an thì chúng sanh an, tâm bình thì thiên hạ bình. Thế nên muốn cho quốc độ chúng ta được thanh tịnh, muốn cho thế giới chúng ta được hài hòa, thì nhất định trong tâm phải biết buông xuống những thứ phiền não ô trược của chúng ta. Phương pháp để đạt được đến tự tịnh kỳ ý thì rất nhiều. Thí dụ như trong nhà Phật có tham thiền ngồi tĩnh tọa, hoặc là thông qua tụng kinh niệm Phật vân vân. Đây là những pháp môn không giống nhau, dùng để làm sạch cái tâm của chúng ta. Mục đích cuối cùng của nền giáo dục Phật giáo chính là giúp đỡ con người hồi phục cái trí tuệ viên mãn vốn có của mình. Cái đại trí tuệ này là người người đều sẵn có đầy đủ. Có được cái đại trí tuệ viên mãn này, cái trí tuệ này khởi dụng thì có thể giải quyết được hết thảy những vấn đề của vũ trụ nhân sinh. Chân chánh đạt đến liệt khổ được vui. Cho nên, nói tóm lại, nền giáo dục của Phật Đà là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà đối với chúng sanh chính pháp giới. Nếu như nói nền giáo dục của Khổng Tử là giúp chúng ta một đời, thì giáo dục của Phật Đà là ba đời, là khối lập thể, khiến chúng ta có thể đạt đến liệt khổ được vui, cứu cánh viên mãn.
Sau khi Mao Sơn tiếp cận lão pháp sư thì bắt đầu nghe kinh nghe pháp. Người làm mẹ nhìn thấy đứa con mình mở mang trí tuệ, tâm địa cũng gia tăng thêm sự khoan dung và lương thiện, phẩm chất đạo đức không ngừng tăng lên. Nội dung trong Phật pháp thì rất nhiều, thế nhưng phẩm đức cơ bản của nó là 10 điều thiện. 10 điều thiện này là: 1. Không sát sanh; 2. Không trộm cắp; 3. Không tà dâm; 4. Không nói dối; 5. Không nói lưỡi hai chiều; 6. Không nói lời ác; 7. Không nói lời thiêu dệt; 8. Là không tham lam; 9. Không sân hận; 10. Không si mê. 10 loại đức hạnh tốt đẹp căn bản này, Mao Sâm rất là chú ý trong đời sống của chính mình, dần dần bồi dưỡng và củng cố. Khi còn du học, Mao Sâm cũng muốn những bạn bè thân thích của mình ở Quảng Châu Đại Lục đều có thể nghe xem được những băng đĩa do lão pháp sư giảng. Cho nên khi đó, trong đạo tràng tại Dallas, người ta muốn trang bị lại mới hơn, đổi mới sàng lọc những thiết bị đã cũ. Trong đó có một cái máy thu băng, loại một cái chép thành ba cái. Khi đó vẫn còn mới, nhưng vì lắp đặt thiết bị mới không dùng nữa, Mao Sâm quyết định mang nó về Trung Quốc Đại Lục. Năm đó khi về Trung Quốc thăm mẹ, cậu ấy đã vác cái máy này về. Khi đó đến Hồng Kông còn mua thêm một cái ổn áp nữa. Tại vì cái máy này rất nặng, cho nên khi vác nó đi thì những thứ khác đều không mang được, đến nỗi một bộ đồ cũng không mang được. Sau khi đến Quảng Châu thì đã đem nó tặng cho Hiệp hội Phật giáo thành phố Quảng Châu. Lúc đó thì Pháp sư Vân Phong, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Quảng Châu, đã tiếp nhận sự việc này. Mao Sâm hy vọng sau khi mang máy này về, có thể làm ra được nhiều hơn nữa những loại băng đĩa. Chính là hy vọng mọi người có thể được nghe nhiều hơn, có thể được giác ngộ. Tôi nhớ cách đây không lâu, khi qua trường đại học Giang Đầu của thành phố Giang Đầu, tỉnh Quảng Đông, tôi nhìn thấy trong trường đại học có một cái biểu ngữ viết là kiến lập tự ngã, tri cầu vô ngã. Kiến lập tự ngã là phải hoàn thiện chính mình, Truy cầu vô ngã là đem bản thân buông xả, toàn tâm toàn ý mà vì đại chúng phục vụ. Cái khẩu hiệu này đề xuất ra, tôi cảm thấy không đơn giản chút nào. Đây đối với sinh viên hay là các thầy cô mà nói đều là một yêu cầu rất cao. Mỗi một học sinh chúng ta đều nên từ trên phương diện này mà làm một chút thử nghiệm. Chính là nói, bạn trong rất nhiều hoạt động có thể đem chính mình từ từ mà buông bỏ. Mau Sam mang vác cái máy từ Đà Lạt về, còn phải chuyển máy bay rồi đến Hồng Kông, lại phải chuyển nữa. Như vậy mà nói thì những đồ cá nhân đều không mang về. Đây cũng là một cách thử nghiệm nho nhỏ, có thể truy cầu vô ngã, buông xả tự thân. Đương nhiên, cái gọi là truy cầu kiến lập tự ngã là hoàn thiện chính mình. Chúng ta học Phật chính là hoàn thiện chính mình. Truy cầu vô ngã trên văn tự đề như vậy, nhưng kỳ thực là truy cầu cái vô ngã này vẫn là có cái truy cầu rất chấp trước ở bên trong. Cho nên chúng ta chính là phải từ từ xem nhẹ cái ta, từ từ mà buông xả, mà toàn tâm toàn ý phục vụ cho đại chúng, đem cái bản ngã xem nhẹ đi. Cho nên nói đến, tôi cảm thấy Mao Xanh gần người nhân, tốt vô hạn, đức tiến dần, lỗi giảm đi. Loại giáo dục tố chất này trong Đệ Tử Quy sau cùng còn đưa ra một điều là có dư sức thì học văn. Lúc Mao Sâm tốt nghiệp cấp 2, khi đó thời gian nghỉ hè tương đối dài, không có việc gì để làm, cũng đã thi xong lên trung học. Tôi chỉ vào cái tủ sách trong nhà mà nói với Mao Sâm, con đem cái tủ sách này sắp xếp lại cho ngay ngắn, rồi con hãy chọn ra một ít sách để mà học tập. Từ trong rất nhiều sách như vậy mà cậu ấy lại có thể chọn ra một bộ sách tên là Tuyển tập Tư liệu Sử học Triết Trung Quốc. Trong bộ sách này đã giới thiệu về Tứ Thư Ngũ Kinh của Trung Quốc một cách rõ ràng, giới thiệu Trang Lão Chi học, giới thiệu Đạo Đức Kinh. Tại đây chúng ta yêu cầu Mao Sâm đem những cái học được liên quan đến tư tưởng của nhà Nho và nhà Đạo đơn giản giới thiệu một chút với mọi người. Đây cũng chính là văn hóa truyền thống của Trung Quốc chúng ta.
Tư tưởng nhà Nho có thể nói là nguồn gốc của nền văn hóa Trung Hoa. Không có tư tưởng của nhà Nho thì cũng không có văn hóa Trung Hoa. Tư tưởng nhà Nho rốt cuộc bao hàm những nội dung cơ bản gì? Nếu như chỉ dùng một câu nói để khái quát thì có thể dùng một câu trong Hán thư là Du văn du lục kinh chi trung, lưu ý du nhân nghĩa chi tế, tổ thuật nghiêu thuấn, hiến chương văn vũ, tôn sư trọng ni. Đây là nội dung cơ bản của nhà Nho. Có thể thấy trong đây có bốn từ mấu chốt. Thứ nhất là lục kinh, thứ hai là nhân nghĩa, thứ ba là nghiêu thuấn văn vũ, thứ tư là trọng ni. Vậy lục kinh là gì? Lục kinh chính là sáu bộ kinh điển chủ yếu trong nhà Nho, đó là Thi Kinh, Thượng Thư, Nghi Lễ, Chu Dị, Xuân Thu và Nhạc Kinh. Nhưng vì Nhạc Kinh đã bị thất truyền nên chỉ còn lại năm kinh. Sau này vào thời Tống Triều thì Chu Hỷ lấy thêm ra trong kinh điển nhà Nho bốn quyển là Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử. Bốn quyển này gọi là Tứ Thư, mà chúng ta thường nói là Tứ Thư Ngũ Kinh. Tư tưởng nhà Nho bắt đầu từ Triều Hán, trong lịch sử được tôn xưng là văn hóa Trung Quốc chính thống. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.